21. Vô khổ tập diệt đạo.
Đại chúng, bữa hôm nọ thì tôi đã trình bày với đại chúng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, với cái đoạn là cái hệ tư tưởng bát nhã đó, phủ định cái pháp thập nhị nhân duyên và phủ định luôn cả cái pháp tứ đế, coi như là xóa bỏ đó. Là cái câu mà xóa bỏ về pháp thập nhị nhân duyên thì các thì đại chúng nên nhớ là vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Đó là xóa bỏ, coi như là phủ nhận cái giáo lý 12 nhân duyên. Rồi cái đoạn mà tôi vừa trình bày tuần rồi đó là vô khổ tập diệt đạo, có 5 chữ thôi, vô khổ tập diệt đạo, tức là xóa bỏ phủ nhận về cái giáo lý tứ đế mà Đức Phật đã từng nói trong cuộc đời giáo hóa của Ngài. Tức là khổ đế không có khổ đế gì hết, tập đế cũng chẳng có tập đế gì hết, diệt đế niết bàn cũng chẳng có diệt đế niết bàn gì hết, đạo đế để tu chả có cần đạo đế để tu gì hết. Lạ lùng là độc đáo là chỗ đó, là khó nghe đó. Khi mà nói có khổ, có tập, có diệt, có đạo, nói như vậy đó thì cái giáo lý đó ta gọi là giáo lý đó là cái giáo lý tục đế, cũng gọi là thế giới tất đàn, giáo lý tục đế. Bởi vì sự thật của thế gian, của những người mà chưa có giải thoát giác ngộ thì ta thấy có khổ thật, có tập thật, có diệt thật, có đạo thật. Khổ là sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não quán tấn hội khổ, khổ thật mà. Rồi tập đó là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, rồi phẫn hận phú não tật sang, tất cả cái đó là vô minh, là cái nguyên nhân tích tập để mà sinh ra cái khổ đế. Thế thì có thật đấy, mà ai mà diệt trừ cái nguyên nhân khổ thì người đó hết khổ, mà hết khổ thì là có niết bàn. Như vậy là diệt đế có thật, mà muốn có niết bàn như vậy phải làm sao? Phải lấy những cái pháp môn tu hành ở trong đạo đế để mà tu tập, để mà tu tập để mà hóa giải cái phiền não, cái vô minh của tập đế. Như thế thì khổ tập diệt đạo có thật, phải cần phải làm. Như vậy thì giáo lý đó là ta gọi là giáo lý tục đế, nói về phương diện tục đế, thế tục đế, mọi người ai cũng thấy. Còn cái mà vô khổ tập diệt đạo, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, tức là không có khổ gì hết, không có phiền não vô minh gì hết, không có niết bàn diệt đế gì hết, chả cần phải 37 phẩm trợ đạo để tu gì hết. Là tại sao? Đây là ta gọi là nói theo cái kiểu này ra, là nói về cái giáo lý cho bằng chân đế, tức là về cái mặt tuyệt đối. Về mặt chân đế thì người ta gọi là vô khổ tập diệt đạo ha. Đây. Khổ thì tại vì mình không nhận thức chân lý, mình mê mờ trước cái quy luật khách quan của vạn pháp, cho nên mình mới sinh ra cái tâm chấp ngã và chấp pháp nó nặng nề. Vì vậy mà nó có ra khổ, khổ hoại khổ và hành khổ, nó có ra ái dịch ly quán tánh hội cầu bất đắc ngũ ấm chí hạnh sinh lão bệnh tử vân vân. Đó là do mình không có trí tuệ, không nhận thức được cái quy luật khách quan của vũ trụ vạn hữu mà nó sinh ra khổ. Đại chúng để ý cái chỗ này, chứ nếu mà có cái trí tuệ mà nhận thức rõ ràng chính xác từ cái hiểu biết cũng như là cái nội tâm của mình mà nhận thức cho rõ thì ta hóa giải và diệt trừ cái tâm chấp ngã mà chấp pháp đi, để mà ta sống theo, sống đúng, sống hợp với cái quy luật, cái chân lý, với cái quy luật mà nó tồn tại khách quan, thì cái vấn đề khổ nó không bức bách ta được. Chỗ này là cái lý thì nghe không khó lắm đây, nhưng mà cái thực hành nó khó đấy. Thì cái quy luật cái chân lý, cái quy luật nó tồn tại khách quan nó như thế nào? Nó đơn giản thôi, ai cũng nghe cũng hiểu hết á. Hàm con người thì có sanh ra, có sinh ra mới có con người, mà có sanh thì có già, có già rồi thì có bệnh rồi thì phải có chết. Đó là quy luật phổ biến tồn tại khách quan. Nhà cửa bình bàn ly tất mọi thứ đồ cần dùng, khi nó hình thành ra thì gọi là sanh, rồi cái lúc mà đang còn xài được vậy gọi là trụ, cái lúc mà nó biến đổi, nó cũ đi, nó hư dần dần đó thì gọi là dị, và cuối cùng không còn xài được nữa, nó tiêu tan, gọi là diệt. Thế thì sự vật là sanh trụ dị diệt. Cả cái thế giới này, nay sụp đất chỗ này, mai là chùi chỗ kia, mốt là cái dần khí ozone ở xứ nọ bị hư cho nên nóng bức hạn hán vân vân, thì đó là cái hiện tượng chuyển biến của thế giới là thành trụ hoại và không. Đó là chân lý phổ biến, đó là quy luật của sự vật hiện tượng khách quan tồn tại. Nếu người nào mà thường tư duy, thường tu tập, nhận thức chính xác rõ ràng, đừng âm mưu, đừng nghĩ ngợi sống trái với cái quy luật phổ biến khách quan đó, thì người đó sẽ đạt đạo tùy theo mức độ, hoặc thanh văn, hoặc duyên giác, hoặc bồ tát, hoặc Phật, nghĩa là tự tại trước sự vật hiện tượng chuyển biến đổi thay. Còn như chúng ta khổ, đế mà nó có thật khổ đó là vì chúng ta do nó phát xuất từ cái ý niệm vô minh chấp, chấp ngã, mà chấp ngã sở hữu là sự vật xung quanh ta. Đó là cái vấn đề mấu chốt của cái việc tu hành là ở chỗ đó. Đại chúng đừng tưởng tượng rằng tu hành là cái gì ghê gớm lắm, không phải. Các vị hành hạ các vị cho thật đau khổ cùng cực, chẳng hạn như nhịn đói, nhịn đói không ăn, ăn một ngày chừng dài ba hộp, dài ba cái miếng già cơm để đủ sống, rồi cho tới thân thể gầy gò như Đức Phật. Cái lúc tu hành khổ hạnh đó, ở khổ hạnh lâm đó, Đức Phật cũng cho biết rằng là hành hạ sát thân cực khổ như vậy cũng không có lợi ích gì. Giá như các vị mà có ngồi mà tụng kinh cho khang tiếng, cho lũng thổi ha, áo cho ướt đầm đìa cả ngày, mà các vị vẫn còn cái tâm chấp ngã chấp pháp, có cái ý nguyện mà đi ngược lại với cái chân lý, thì các vị cũng chỉ hành hạ khổ sát mà thôi. Mà vấn đề có được giải thoát, có được tự tại ha, hay không là do cái vấn đề nhận thức chân lý, và phải sống theo chân lý, tùy thuận chân lý và sống hợp với chân lý. Bằng không thì đau khổ dài dài. Cái chỗ cần thiết là cái chỗ đó, đó. Tôi xin báo với đại chúng cho tất cả những cái hình thức đều không ăn thua. Hành hạ cực khổ cỡ nào về mặt tâm thần, tinh thần, về giờ xác thân đau khổ cỡ nào cũng không được lợi ích gì hết. Cũng như là cái hình thức của những người tu sĩ mà nếu không trao dồi giáo lý, không học tập, không hóa giải vô minh phiền não, không diệt trừ được vô minh dục vọng, thì bất cứ cái hình thức nào cũng đều không nên tin tưởng. Đại chúng để ý là cái chỗ đó. Cho nên về phương diện mà tục đế đó thì là có khổ thiệt, có tập đế thiệt, có vô minh phiền não thiệt, có diệt đế niết bàn thiệt, và cần phải tu. Nhưng mà qua cái nhìn mà của những cái bậc mà trí tuệ nó đã phát sinh đầy đủ, có bát nhã ba la mật rồi đó, thì ta thấy rằng là vô khổ, vô tập, vô diệt, do vô đạo, không có khổ gì hết đó. Vấn đề sanh lão bệnh tử là nó là vấn đề tất yếu tất nhiên, không có để tâm khổ, đừng sợ nó. Tôi nói tới nó lưu hoài cái việc đó, đại chúng để ý, đừng sợ. Lẽ tất nhiên là đói là ăn rau, đau thì uống thuốc, bệnh thì phải trị, nhưng mà đừng quá sợ sệt nó. Phải tôi luyện một cái tinh thần như vậy thì các vị mới học kinh, các vị mới thấy có lẽ, còn bằng không thì không có lẽ. Thành ra cũng á, giáo lý khổ tập diệt đạo Đức Phật tự ngài nói ra. Thì thời thuyết pháp đầu tiên là ngài nói pháp tứ đế là các vị nhớ rồi, nhưng mà sau khi mà đưa cái trình độ Phật tử lên cao rồi đó, thì ngài vận dụng cái chân lý đó, gọi là giáo lý chân đế, tức là giáo lý về mặt chân đó. Thì Đức Phật đó không có khổ, không tập, không diệt, không đạo, coi như phủ nhận giáo lý của mình. Vì cái lẽ đó cho nên đại chúng nhớ rằng là hàng thinh văn và duyên giác cũng chính do Đức Phật, chính do Đức Phật thuyết pháp giảng dạy họ tu hành, để đạt được cái quả vị thanh văn duyên giác do Đức Phật đào tạo ra chứ ai. Nhưng mà đến cái thời pháp như là chẳng hạn như kinh Di Ma Cật, là Bồ Tát Di Ma Cật thay cho Phật đó nói ra cái hệ thống giáo lý của kinh Di Ma Cật, là đánh đổ tất cả những cái gì của thanh văn duyên giác nói đều bị bác bỏ, bị rầy rà hết. Còn như kinh Pháp Hoa các vị đã có nghe rồi đó, tới cái giai đoạn mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là cái thời kỳ cái bằng nhịp một hoàng chiếu, là cái giáo lý tột đỉnh của chân đế đó, thì Đức Phật chê tất cái quả vị thanh văn duyên giác là cái hạng xe dê và xe nai. Đó là cái xe mà của một ông cưỡng giả, của một người cha, vì những cái đứa căn cơ thấp kém mà nó gạt cho nó ra khỏi cái nhà lửa, để cho nó phát tâm ham cái xe dê xe nai, cho nó ra khỏi cái nhà lửa để nó khỏi nguy hiểm cái nhà thập lửa cháy và thú dữ nó dày dò. Nhưng mà khi các con mình ra khỏi cái nhà nguy hiểm đó rồi đó, thì ông cha giàu có đó chỉ cho các con mình có một thứ xe duy nhất là chiếc xe bò, chiếc xe trâu thật đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi. Thì qua cái thí dụ đó các vị thấy rằng là vì cái lẽ đó, vì cái lẽ mà vận dụng cái thế tục đế để mà dẫn dụ hàng thanh văn duyên giác, cho nên nói có khổ, có tập, có việc, có đạo để cho họ tu. Họ tu để cho họ ra khỏi được cái nhà lửa ba cõi á, rồi phải dẫn họ đi lên cái chỗ mà kêu bằng bảo sở chứ không phải là quá thành. Còn ra ngoài khỏi vừa tránh khỏi được cái nhà lửa nguy hiểm đó, ở ngoài đường cái nó có chỗ nghỉ ngơi sung sướng đó, đó là cái chỗ nghỉ tạm mà thôi. Vì thế cho nên giáo lý của Phật có thế đế, tức là tục đế và chân đế. Về mặt chân đế là giáo lý cứu cánh, giáo lý tuyệt đối. Về mặt tục đế là giáo lý phương tiện. Chỗ này là cái chỗ sâu đây nè. Bây giờ trong tài liệu đây nè, nói về tứ đế cũng như vậy. Không phải hễ con người là khổ, không phải cõi đời là khổ. Đấy, thường thường á, mình đại chúng ở bên tăng ni để ý đó, thường thường là mình giảng đạo mình ưa nói, ưa gieo cái nọc bi quan ở trong thế gian, cứ nói cõi đời này là khổ, là ô tược, là xấu xa. Nói cái đó thì nó đúng đó, nó đúng là khi nào mà nói về thế tục đế là nó đúng đấy. Nhưng mà nhớ rằng đúng đây là phương tiện của Đức Phật chứ không phải đúng chân lý đâu. Mà nếu mình nói thì cái đó là chân lý đó, là mình chưa hiểu kinh điển Phật, chưa hiểu được ý Phật. Cho nên mình đừng có nói chê bai cõi đời này. Không phải hễ đây nè, không phải hễ con người là khổ, cũng không phải cõi đời là khổ. Nói vậy không được. Nói cái kiểu mà ám ảnh là biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Đó là ru ngủ đó. Mình ru mình làm cho người ta yếu lòng đó, để người ta dễ bỏ tiền bỏ của gì ta đưa hết mình. Bởi vì nó đâu có gì đâu, khổ quá mà để chi. Nói kiểu đó nguy hiểm lắm cũng được. Rồi kể vô thường, nghe cái nào cũng chán ngấy hết trơn. Nhà cửa cũng vô thường, sự vật giảng pháp vô thường, thân tứ đại cũng vô thường. Mà vô thường thì mình biểu người ta nghĩ vô thường, đăng ta bỏ hết đi. Còn mình thì mình không nghĩ vô thường. À, chơi cái kiểu đó kẹt ghê luôn. Thành ra thuyết pháp lâu năm cả đời mà càng thuyết á thì tội lỗi lại càng sâu dài. Mình biểu người ta bỏ vô thường xả hết mà mình thì không vô thường. Mình đi bọc hậu có cái thường ở sau lưng. Cho nên cái này nè, thuộc về tăng ni đại chúng á, là phải cảnh giác cái việc này. Chứ không là tu à, có chừng tu mà lỗ lã chứ không phải là. Chứ cái áo không đủ bảo đảm cho cái sự giải thoát giác ngộ gì hết á. Đừng tin ngay cái áo, cũng không thể tin ngay cái cạo tóc mỗi tháng 4 lần. Đây nè, viết mà cỡ như vậy đây là nó rõ vô cùng. Không phải hễ có người là khổ, không phải cõi đời là khổ. Tôi nói vậy các bạn ngạc nhiên lắm phải không? Ai người ta cũng nói là đời là khổ, con người là khổ chứ mà. Ngạc nhiên lắm phải không? các bạn hãy thành thật với lòng trả lời vấn đề tôi nêu ra, tự khắc các bạn sẽ phải hết ngạc nhiên. Đây, thử trả lời coi, Xá Lợi Phất Tu Bồ Đề Phật Thích Ca là người hay không là người? Các vị phải trả lời rằng là Xá Lợi Phất Tu Bồ Đề Ca Diếp Văn Văn vẫn là người, sao vẫn là người? Mà các ngày đó người ta gọi Xá Lợi Phất Tu Bồ Đề Ca Diếp Văn Văn là hạng A La Hán, là hạng xuất ly tam, tam giới thì sao lại khổ được nữa? Rõ ràng vô cùng, ở trên mặt đất này vẫn là con người hai chân, gọi là lưỡng túc, lưỡng túc tôn đấy, mà người ta thuộc về A La Hán, ta gọi là thanh văn, gọi là duyên, duyên giác, ta đã xuất ly tam giới, ta không còn bị cái khổ của tam giới thì sao gọi là khổ được? Cho nên các vị trả lời đi. Còn khi được Bồ Đề Niết Bàn, các ngài đó là người hay hết là người? Đâu có hết là người được, các ngài đó vẫn cứ còn là con người, nhưng mà do cái trí tuệ nhận thức đúng chân lý, sống theo chân lý, sống hợp với chân lý, sống đúng với cái nguyên luật khách quan tồn tại tự nhiên, cho nên qua cái vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ diệt việc thành trụ hoại không, nó là đối với các ngài là coi như là một cái trò ảo thuật. Coi như các vị đi xem phim, khi nào các vị đi á, chợ mà mua một cái ống kính dạng hoa, cái ống kính đó nó bằng cái hình á, nó như cái ống vậy nè, rồi về để đây nè, trong nó có ba cái miếng kính hình tam giác, để mấy cái miếng dây ni lông đỏ đỏ xung xanh vàng vàng đó tao á, rồi các vị cứ xây nè, xây vừa nhìn vừa xây, vừa nhìn vừa xây vậy nè, mấy cái miếng đó nó đổ qua, nó đổ lại, nó đổ tới đổ lui, theo nó lộn lạo trong đó, nó diễn biến ra, nghĩa là màu sắc bông hoa nó đẹp vô cùng vô tận. Mà các vị coi năm này qua năm kia, ngày này qua ngày nọ, không bao giờ hình ảnh trùng điệp nhau, coi hoài mê hoài, chừng nào mỏi mắt là nghĩ thôi. Mà phải xây nha, nhớ là phải xây nha, chứ nếu để một chỗ là các vị sẽ chán ngấy. Chán ngấy là vì các vị chỉ biết có một kiểu bông hoa, mà còn các vị cứ nghe là xây xây nghiêng nghiêng nó vậy là các vị dòm cả ngày này qua ngày kia không chán. Gọi là ống kính dạng hoa. Thế thì người mà đạt đạo, cái ta nhìn cái sự mà xê dịch á, cái sự biến hóa mà chuyển biến của cuộc đời á, như là người trí mà nhìn cái ống kính dạng hoa đó, mặc tình cho nó diễn biến, mặc tình cho nó đổi thay, mà người ta vẫn sống theo cái sự diễn biến đổi thay đó, do đó cho nên không có khổ gì cả. Sanh là sanh, trụ trụ, gì gì việc là việc, sanh thì sanh, lão là lão, bệnh thì bệnh, mà tử thay tử, mà người ta biết rằng tử không có bất hẳn mà. Cũng như ống kính dạng hoa mà nghiêng ra nó lật đi một cái bông hoa này rồi, thì nghiêng đi rồi nó lật đổ cái bông hoa đó mà nó sinh ra cái bông hoa khác, cứ diễn tiếp như thế mà vui đời, mà thưởng thức có sao đâu. Học nhìn cái nhìn đó với cõi đời này thì có giải thoát, còn bằng không học nhìn cái kiểu chơi ống kính đó mà các vị tu hành kiểu nào cũng vẫn cứ khổ thôi. Tôi nói một cái thí dụ mà các vị đừng có xì xào nhé. Hồi trước kia chúng ta, cách đây 14 năm, đất nước ta chưa có chủ nghĩa cộng sản, chưa có chia hai, thì chúng ta cùng một thứ ở trong chế độ phong kiến. Cách đây 30, 40 năm, đất nước chia hai thì miền Bắc là chế độ sau chủ nghĩa cộng sản trước, miền Nam chúng ta còn sống trong chế độ tự do, theo kiểu của Mỹ, của các nước tư bản. Thế thì là 1975, cuộc biến chuyển lớn lao, cái miền Nam này là được đồng hóa với cái sự thống nhất cả nước thành xã hội chủ nghĩa. Qua một cái giai đoạn biến chuyển đó, biết bao nhiêu người đau khổ, mà cho tới bây giờ cũng còn trằn trọc đau khổ. Có những vị còn ngồi đây nghe giảng đây mà cũng cần còn âm ỉ cái mầm đau khổ đó, còn chờ ngược, chờ chui, chờ trong cồng la, chờ cái cảnh gì đó ha, vân vân. Thì đó là các vị rồi gì, là vì nói mà theo kinh điển đó nè, nói là lời thật là nó biết làm thôi. Các vị chỉ muốn nhìn để cái ống kính dạng qua mà nhìn qua, không có muốn xây, chứ các vị chịu khó để cho nó xây, là các vị cứ xây mà coi thì nó cũng được thôi à, nó đẹp lắm, không có sao hết à. Đây nè, tôi nói ví dụ nè ha, cũng xã hội chủ nghĩa mà cách đây á 12 năm khác, bây giờ nó xây rồi đã, các vị thấy chưa? Nó xây ống kính dạng hoa, nó xây rồi, Thì bây giờ thành phố buôn bán ào 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 tiền gửi tiết kiệm các nghĩa cho tôi mượn lại gửi ngân hàng, cho hồi đó xin dám sức mấy ló cổ ra nhiêu đó, ló cổ ra nhiêu đó coi như tàn đời á. Mà hiện giờ tôi đã gửi 25 triệu ở ngân hàng rồi, ngon không? Là phải cho nó xây chứ. Nhìn cái ông kiếp dặn qua cho nó xây. Thì tôi nói cái đó là các vị suy nghĩ thêm ra, không có thời gian nói nhiều đâu. Cứ cho nó xây, vừa xây vừa ngắm, vừa xây vừa ngắm, đẹp lắm, không có sao hết. Cho nên mười mấy năm nay, qua một cuộc Thương Hải Tăng Điền đó, trong giới tăng ni của chúng ta cũng có nhiều người buồn bực khổ đau lắm. Trong giới Phật tử cũng có nhiều người buồn bực khổ đau lắm. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, nếu có thật sự buồn bực khổ đau là do ta chưa thâm chính lời dạy của Đức Bổn Sư của chúng ta, ta chưa thực hành cái giáo lý mà bản thân Đức Bổn Sư chúng ta đã kinh nghiệm và thực hành rất hữu hiệu, cho nên ta mới là nảy sinh ra cái sự đau khổ lẽ ra không đáng có đó. Nhưng mà có một số tăng ni chúng ta cũng như Phật tử chúng ta khổ là vì sao? Là vì chúng ta chỉ đứng nhìn ở trên cái quan điểm của thế gian thế tục đế mà chưa đặt mình đi vào cái giáo lý chân đế. Cho nên cái quan niệm chấp ngã chấp pháp nó còn nặng, mà còn nặng thì tất nhiên là phải bị cuộc đời nó xây chuyển khổ, nó sanh ra khổ đau thôi. Tôi nói cái chỗ này là cái chỗ nó sâu đây nè, nó sâu rồi. Các vị nói vậy chứ của tôi hồi đó là một tháng tôi có vô 300 triệu, mà giờ tôi không còn gì trơn. Cái lúc đó là tôi bán được khoen, tôi ăn, người nói vậy không cho tôi buồn hay sao? Người ta trả lời với tôi vậy đó. Tôi nói không phải là tôi không cho các vị buồn, nhưng mà nếu mà thật sự mà các vị buồn là tôi nói rằng các vị chưa đi sâu vào giáo lý của Đức Phật, chứ tôi không cấm các vị buồn. Nếu thật sự mà các vị chịu đi sâu vào giáo lý của Đức Phật thì các vị sẽ hết buồn. Bằng cớ Đức Phật của chúng ta nếu thật sự là giàu có, vàng nhiều, ngọc ngà châu báu nhiều, và dưới tay mình có những người hầu hạ nhiều, mà cái đó là an vui là sướng sướng, thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta không bỏ hoàng cung mà vượt thành ra đi với một cái tâm trạng ngài ra đi về chúng sanh, ra đi từ ly vợ hiền con yêu dấu, ra đi bìa cách ngài vàng cùng bông cha, và cách ngai vàng cùng bóng chào. Ngài ra đi một đêm thâu, ra đi nguyện đem cho đời bao sung sướng, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh. Ngài ra đi trong bóng đêm muôn người thiên miên, giờ con yêu đang nắm say mơ quyền em đêm. Nhân ngại chi nhân thấy bao mê lầm sâu đó, nhiệt câu gian ngài đã đi theo hướng nào mau. Thế thì là ngài bỏ tất cả để rồi ngày nay bao nhiêu nhân dân ở trên thế giới đông đảo lại hoài mà không chán. Thế thì là tại chúng ta chưa thâm nhập giáo lý, chúng ta chưa sống theo sống đúng với chân lý mà không nghe lời Đức Bổn Sư của chúng ta cho nên khổ thôi. Chỗ đó là cái chỗ sâu đó, chỗ sâu của đạo Phật là chỗ đó. Thế thì là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, bây giờ câu hỏi thứ ba. Khi các ngài được Bồ Đề Niết Bàn ở tại cõi đời này, hay các ngài đến một cảnh giới xa xăm nào khác, thì các vị phải trả lời, bắt buộc các vị phải trả lời rằng, dầu muốn dầu không các vị cũng phải trả lời rằng là các vị có Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi đời, ở đời này chứ không phải ở cảnh giới xa xăm nào khác. Đây, các bạn trả lời đi. Mà trả lời là vừa trả lời là các bạn đã hiểu rồi chứ. Nếu chưa thì mời các bạn đọc thêm một bài kinh nữa. Nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp ngã bất liễu, tùy vô minh lưu thị tắc ư Bồ Đề tùng kiên bất thanh tịnh ư giải thoát trung nhi khởi tiền Phật làm mình. Các vị tụng kinh hôm qua là thuộc hết cái bài này thôi. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế mà chúng con từ hồi nào tới giờ không hiểu, cho nên là chạy theo cái dòng trôi chảy của vô minh. Vì vậy mà chúng ta đang ở trong Bồ Đề, mà ta thấy không có thanh tịnh gì hết. Chúng ta ở trong niết bàn mà chúng ta không thấy mát mẻ giải thoát gì hết. Vậy cái kỳ thật là chúng ta đang ở trong bồ đề, trong niết bàn đấy chứ. Do đó cho nên hiểu kỹ kinh điển rồi, ta thấy tứ đế chỉ là pháp duyên sanh vì có nhân duyên. Cho nên Như Lai nói nhưng đó là phương chức dĩ độc trị độc của bậc vô thượng y vương. Pháp tứ đế đó Đức Phật nói ra trong lúc mà sau khi vừa mới thành đạo là đã nói, thời pháp đầu tiên là nói pháp tứ đế, nhưng mà tới đây là Đức Phật xóa bỏ vô khổ vô tập vô diệt do vô đạo. Phải chú nhớ cái chỗ đó, nó là dĩ độc trị độc. Trên phương diện tục đế, Đức Phật nói nó có để mà dạy mọi người nhận thức được đời là khổ, mà nguyên nhân của khổ là tập. Mà diệt được cái nguyên nhân khổ đau là tập rồi thì sẽ có được niết bàn. Thế thì khổ đế có, diệt đế có, tập đế có, diệt đế có, đạo đế có. Đó là về giáo lý tục đế, giáo lý phương tiện đấy. Nhưng mà về mà giáo lý chân đế, về giáo lý cứu cánh thì khổ không có thật khổ. Nếu có thật khổ thì tại sao sao lại phát tu bồ đề Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, kể cả Đức Phật Thích Ca vẫn có bồ đề niết bàn trên mặt đất này? Do đó cho nên cái khổ không có thật, chẳng qua là mê thì là các cái khổ nó hoành, cái vô minh phiền não nó hoành hành, nó làm cho đau khổ, mà hãy giác ra thì là vô minh phiền não tự không còn nữa, là nó trở thành ra niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ sâu ghê gớm của đạo Phật. Hãy giác ra thì là vô minh phiền não không còn công dụng, thế thì là ngay trên mặt đất này mà có bồ đề, có niết bàn. Vấn đề là do mê và giác, chứ không phải là cái khổ nó không có thật. Do đó cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt do đạo, khổ tập diệt đạo không có thật. Mà Như Lai nói có khổ tập diệt đạo chẳng qua là vì một cái bệnh nhân nào đó, mà theo tứ tất đàn ta gọi là đối trị tất tất đàn, hay là vị nhân tất đàn, vì một cái đối tượng đó cần phải nói cái đó cho họ, dù đối trị. Cho nên không phải là cái chân lý đệ nhất nghĩa, không phải là chân đế. Nó là phương chức dĩ độc trị độc của bậc vô thượng y vương. Nên nhớ rằng là Đức Phật của chúng ta là, ta nên hiểu Ngài là một đấng vô thượng y vương, tức là một ông thầy thuốc hay vô thượng, ông thầy thuốc hay, không còn ông thầy thuốc hay nào hơn nữa. Nên hiểu Đức Phật qua cái ý nghĩa đó, cái danh từ tôn xưng đó. Đừng hiểu Đức Phật như là một vị thần linh có quyền ban phước giáng họa gì đó, như là các vị thần linh nào khác, mà Ngài là một bậc thầy thuốc, tùy theo cái căn bệnh của chúng sanh mà cho thuốc thôi. Do đó cho nên giáo lý tứ đế cũng chỉ là một phương thuốc để mà trị cái độc hại, cái bệnh cho chúng sanh. Đó là vô khổ tập diệt đạo. Thì con tới nữa là vô trí nè, diệt diệt vô đắc nè. Trí và đắc là hai cái từ nên để ý. Trí tức là chỉ cho cái tâm mong cầu, hy vọng ở nơi con người của chúng, ở nơi mọi người của chúng ta. Còn đắc là chỉ cho cái đối tượng bồ đề niết bàn mà mình hy vọng đạt tới. Thế thì trên cái phương diện mà tu hành bình thường, về phương diện tục đế đó, tục đế thông thường của mọi người đó, gọi là thế giới tất đàn đó, thông thường cái tâm lý chung của mọi người đó, tất cả mọi người ai tu cũng có cái vận dụng cái tâm trí mong cầu ở nơi một đức Phật, một đấng thần linh, hay là mong cầu đã tới cái cảnh giới của bồ đề, của niết bàn ở đâu đó. Thậm chí đắc tức là chỉ cho cái đối tượng sở đắc mà mình, cái mục tiêu của mình mong cầu. Còn trí tức là cái tâm hy vọng, mong muốn của mình. Thì những người học Phật bình dân giản dị, thậm chí học Phật chưa sâu, thì người nào phát tâm tu hành cũng đều có trí và có đắc, nghĩa là có phát tâm mong cầu hy vọng, mà hy vọng đã tới một cái cảnh giới niết bàn bồ đề ở đâu đó. Nhưng mà ở đây tới cái tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật trí tuệ chú cánh rồi đó, thì Đức Phật nó vô trí diệt do đắc. Người tu hành đừng có để cái tâm mong cầu một cái gì hết hẳn, và cũng đừng dại dột mà đặt một cái mục tiêu như là Bồ Đề Niết Bàn, ở đâu đâu, cảnh giới nào, xa xôi thâm thẳm gì đó, sai hết. Không phải như vậy. Bằng cớ như đã nói hồi nãy, Đức Phật Thích Ca của chúng ta được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Niết Bàn đâu phải là ở cảnh giới xa xăm, cũng không phải là phải rời bỏ cái con người bằng hai chân hai cảnh này, mà Ngài vẫn được Bồ Đề Niết Niết Bàn. Do chỗ đó cho nên đừng bao giờ đặt cái đối tượng Niết Bàn Bồ Đề ở đâu để mong cầu, cũng đừng để cái tâm hy vọng mà mình được ai đó ban cho một cái gì. Đừng nghĩ như vậy. Vô trí việc như bác, đừng để tâm mong cầu hy vọng, cũng đừng đặt cái đối tượng, cái chỗ mà mình sẽ đặt đó không cần. Tôi đã nói nhiều lần là thân tại hữu trung, hải trung hưu mích thủy, mà nhật thành lãnh thượng mạc tầm, mạc tầm sơn. Chúng ta đang ở trong Niết Bàn rồi, nhưng mà tại ta không biết Niết Bàn thôi, không thấy Niết Bàn, không biết Niết Bàn thôi. Chúng ta đang đứng trên núi đẹp đẽ rồi, mà tại chúng ta không ý thức rằng chúng ta đã là người leo núi và đứng trên đỉnh núi. Cho nên cứ mãi đứng núi này mà trong núi nọ thả mồi bắt bóng, không bao giờ biết được cái đẹp của núi là gì. Chúng ta ở trong cái sông biển của mát mẻ của Bồ Đề Niết Bàn mà chúng ta không biết thưởng thức. Giống như ta lội sông mà ta không uống nước thì là vẫn cứ khát nước như thường mà. Chỗ này là cái chỗ hay ghê gốc của Đạo Phật. Cho nên trí là cốt là để chiếu phá vô minh. Mọi người chúng ta dùng cái lý trí đó để mà soi rọi, để mà chiếu phá, đánh đổ vô minh. Mà vô minh thì không có tự thể. Tại chúng nhớ cái chỗ này, vô minh không có tự thể. Vậy mà ai cũng hằng ngày ai cũng bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành. Mình nghĩ mà mình buồn cái chỗ đó, mình phải nghĩ mình phải buồn mình mới được nha. Vô minh không tự thể, vậy mà hằng ngày chúng ta ai cũng bị nó tác động, nó hoành hành. Mà vô minh là cái gì? Là cái tâm tham lam cực độ, sống si cực độ, là sân giận cực độ, rồi là mạng, kiêu mạng cực độ, nghi ngờ cực độ, ác kiến cực độ, vân vân. Nhưng cái đó nó tác động, nó hoành hành dây ứng. Mà kỳ thật ra hỏi tự thể của nó là cái gì? Nó có kích thước dài ngắn rộng hẹp không? Không có. Nó có quy mô lớn nhỏ cao thấp không? Không có. Nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì không? Cũng không có. Vậy mà bị nó hoành hành mới là kỳ. Vô minh thì không tự thể. Vô minh không có thì Phật tánh bản nhiên tự hiện. Người xưa nói rằng thiên gian hữu thủy thì thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô văn thì vạn lý thiên. Bao sông có nước thì bao trăng hiện, mà mấy dặm không mây thì mấy dặm trời. Ở lúc nào mà ta chiến đấu được cái vô minh mà vô minh nó không hiện ra đó mà, nó không tác động, không hiện ra trong ta đó, thì là Phật tánh của chúng ta hiện hiện ra trọn vẹn thôi. Thành ra nói tới nói lui rồi cũng nhắc nhở đại chúng rằng là tất cả mọi người là Phật. Cái tánh thanh tịnh của chúng ta là cái tánh tịnh minh thể của chúng ta là Phật. Cũng như trời thanh lòng lộng, nó tự nó thanh tịnh. Khi nào mà nó bị che tối lu mờ đó là do mây. Mà lúc nào mà mây tan đi đó thì là trời quang mây tịnh. Vì trời vốn không có âm u. Còn hai câu đó ha, hai câu đó cũng hay lắm đó. Đại chúng để ý mấy câu đó: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô văn, vạn lý thiên. Hả, nước trong là trăng hiện, trăng thanh tịnh thì là Phật tánh hiện. Chỗ nào không có mây thì trời xanh hiện. Lúc nào không có phiền não vô minh thì Phật tánh hiển lộ. Thế thì là bao sông có nước, bao trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Bây giờ trí và đắc không còn công dụng, cho nên gọi là vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Không có để tâm mong cầu giáng sinh cái gì, và cũng không đặt hy vọng đối tượng ở nơi đâu cả. Mà miễn là không có phiền não vô minh thì Phật tánh hiện. Vì thế cho nên là tới Bát Nhã Ba La Mật thì vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Người học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như là các vị mà tụng hàng ngày đó, để nó nhắc với đại chúng rằng là ta tu hành đừng có dại dột mà để tâm hy vọng máu mong cầu, mà luôn luôn là cảnh giác để mà hóa giải những cái vô minh, những cái phiền não. Hết vô minh, hết phiền não thì Phật tánh Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta nó tự nhiên nó hiển bày ra. Chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Bây giờ tới cái này đến đó độc đáo đây nè. Á Ba La Mật Đa là duyên nhân của vô thượng tánh đẳng tánh giác. Nhân đây là phải học cái này lại thôi. Nói về nhân thì nó có ba cái nhân, gọi là Phật tánh nó có tam nhân. Nói về Phật tánh làm cho nó hiển lộ Phật tánh ra là nó có ba cái nhân. Thì cái nhân thứ một đó là gọi là chánh tánh nhân. Và cái nhân thứ hai là duyên nhân, là cái nhân thứ ba là liễu nhân. Cái này tôi rất sợ rồi, tôi sợ đại chúng quên lắm. Hả, các vị mà nghe mà cái này mà các vị quên đó ha, các vị quên rồi đó, thì các vị có đi nghe 100 cái giảng đường đi nữa ha, các vị cũng không bao giờ biết một cái đường lối tu hành gì để cho đúng đắn được. Cái này nè là cái cần yếu đó. Cho nên là đại chúng để ý là nói cái này là khó nói. Khó nói nhiều, có khi là buộc lòng cũng phải ráng mà nói. Nhưng mà nói rất khó. Có nhiều vị xuyên đi nghe giảng ghê lắm lắm. Giảng đường nào cũng nghe hỏi, không có thiếu mà cái giảng đường nào hết. Mà có cái lạ là không nghe bài nào cũng hay. Ai giảng cũng hay mà bài nào cũng hay. Thành thật mà nói với các vị, tôi sợ cái đó lắm. Các vị cứ nghe tôi đi, rồi các vị cứ chê càng tôi đi. Nói cho rõ đó, tôi giảng cái đó không được tật gì đó, các vị cứ nói giùm tôi về mà tôi chịu à. Rồi các vị nói rằng hòa thượng này thượng tọa kia giảng đúng chấm pháp gì đó, các vị cứ nói thẳng cho tôi nghe thử coi sao. Phật tánh đó mà muốn cho nó hiện lộ ra là phải có ba cái nguyên nhân, ta gọi là tam nhân Phật. Mà ba cái nguyên nhân làm cho Phật tánh hiện lộ đó ra là gì? Một là chánh nhân. Chánh nhân Phật tánh. Chánh nhân Phật tánh là cái gì? Ở đâu? Ai cho? Phải hỏi câu đó. Nói không là cái gì hết. Trả lời là không cái gì hết, không ở đâu hết, không ai cho hết. Mà là tất cả mọi người ai cũng sẵn. Sẵn có à, cái đó là cái chết sống ở chỗ đó đó nha. Cái đó là cái quyết định là của cái người đệ tử Phật tu hành là chỗ đó đó. Phật xác định rõ ràng mọi người là chánh nhân Phật. Phật tánh. Cái gì mà các vị đi nghe người ta nói rồi gian sinh cầu nguyện ông này ông kia, ông Phật nọ ban phước này, ông Phật kia ban phước kia, rồi lại ông Phật nọ ông cho cái này, ông phù hộ cái nọ, các vị ôi cúng lại gian sinh lung tung ban, mà các vị không biết các vị là Phật thì các vị đi cúng cái gì cho được nữa. Tiền Phật ở đâu ra? Không có cách nào được hết trơn. Mà tôi nghe có những cái mà nói, tôi nói như là nó vòng mà nó kỳ cục. Mà sao là tôi nghe rồi cũng hay hết trơn. Cái đó tôi lo lắm. Lo thiệt ra không phải lo gì cho tôi hết trơn. Tôi lo chánh pháp suy tàn, lo về cái sự bỏ khí công mà tiền mất mà tật. Tật mang của những người Phật tử rất đau lòng. Thành ra mấy chỗ này là tôi nói nhấn mạnh lắm. Các vị phải hiểu rằng các vị là Phật chánh nhân. Tôi gọi là chánh nhân Phật tánh. Các vị là Phật chánh nhân. Đừng bao giờ quên. Cúng tiền, cúng vàng, cúng đồ ăn, cúng cái gì cho ở đâu, cũng đừng bao giờ gian sinh Phật trời ở đâu khác giờ ông thần nào, ông thánh nào, ông thiên liên nào ban cho hết hả. Mà các vị là Phật chánh nhân. Cái nhân chánh là các vị. Mà cái chánh nhân đó nó dưới như là cái thỏi vàng vậy nè. Mà phở vàng á mà nó bị ta nè, đất rồi này kia nè, đó treo sơn rồi nó bao phủ ngoài hết trơn, thành ra người ta không biết cái thỏi vàng nữa. Nó làm thành ra cái một cái cục này đây nè, thí dụ như là đây nè, giờ nó thành một cục này là cục một cái thẻ cái khối quặng, khối sắt gì đó, người ta hiểu lầm vậy đó. Nó là khối quặng, khối sắt gì đó. Là tại vì là xung quanh này nè, nó bấu, nó bám, nó đủ thứ ra giấy ngoài mà cầm nó nặng, thành ra người ta tưởng đâu nó là một khối quặng, nó miếng sắt, nó miếng thiếp gì. Thế thì là bây giờ đây nè, vậy thì là nếu mà các vị muốn tìm ra vàng đó mà, thì là các vị hiểu lầm đây là một khối quặng sắt ha, khối quặng sắt đi. À, nó nặng nặng vậy mà bóp nó dẻo dẻo bẻ nó không giải lại để là như vậy là các vị cầm tưởng đó là khối quặng sắt chứ gì. Tại vì những cái đồ bậy bạ, rong rêu, nhựa, dầu hắt, dầu chai gì nó bám ngoài nặng trịch. Nhưng mà các vị nhớ là bên này là vàng, ở trong này là. Bây giờ các vị muốn đi tìm vàng thì các vị nghe là một là do có người chỉ, có người ta rành, người ta biết rằng là hồi đó cái chỗ đó có vàng, người ta bỏ rơi bỏ rớt, người ta chôn chỗ đó, cho nên bây giờ đào lên được cái chỗ đó đó thì là lấy những cái cục mà coi nó bầy nhầy, nó dơ dái, nó vậy đó, nhưng mà lấy cái đó ra mà chùi ra nó sẽ thành vàng. Đó là có người thiền hữu tri thức, người ta biết rành, người ta chỉ. Còn không là do một cái duyên cớ nào đó, các vị tình cờ duyên cớ nào đó, các vị được cái miếng cầm ra bóp ra dơ dẻ vậy nè. Sau đó là các vị trà tới trà lui, ngồi mà chơi trà với xi măng với đất đó mà. Rồi nó lòi ra, nó bày ra, nó bày ra thấy sáng sáng nhẹ nhàng là các vị trà riết nó ra, nó sập hết cái dơ, nó lòi cái vàng ra. Thế thì là cái cục coi như quặng sắt, quặng trì này đó, mà nó không phải sắt, phải trì mà ở trong vàng. Do đó cho nên là khi mà chui mà cỏ nó ra vàng, nó mới ra vàng được, nó thành vàng được. Thế thì bây giờ đây nè, tất cả chúng ta là người gọi là phàm phu, nó giống như một cái cục khối quặng vậy đây nè. Phật tánh ở trong ta hết thải rồi tổng á. Bây giờ đây là nhờ cái duyên nhân đó ha. Đây nè, cái đầu đề đây nè, Bát Nhã Ba La Mật là duyên nhân của vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác đây nè. Các vị học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó là cái duyên nhân, nó là cái phương pháp, phương tiện, giống như là dùng ngón tay để chỉ căn, giống như là dùng những cái miếng đá để mà các vị cà cái bao phủ xung quanh của cái thỏi vàng. Thành ra kinh điển này nè, Bát Nhã Ba La Mật này là duyên nhân để làm cho các vị, bồi dưỡng cho các vị, cho người đệ tử Phật có một cái trí tuệ sâu sắc để nhận thức chân lý. Có cái trí tuệ sâu sắc để nhận thức chân lý thì mình sống theo chân lý, sống hợp với chân lý. Thì lúc bây giờ mà ai mà sống theo chân lý, sống hợp với chân lý, sống đúng chân lý 100% thì người đó là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Thế thì lúc đó ta gọi là, đó là liễu nhân thành Phật. Liễu, chữ liễu đây là nó làm cho rõ ra, nó làm cho ông Phật hiển lộ rõ ràng tâm phần, 100%. Thế thì liễu nhân thành Phật là một nguyên nhân mà do nó hiển bày trọn vẹn cái tính nhân. Cho nên ngày nào mà tất cả các vị thành Phật là do cái tính nhân các vị hiện giờ đã là Phật rồi. Rồi nhờ tu, rồi nhờ học kinh Bát Nhã Ba La Mật chẳng hạn, học kinh Pháp Hoa, học kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, để mà các vị mà làm cho nó trao dồi cho cái trí tuệ sáng suốt để mà diệt trừ vô minh. Giống như là cái thỏi vàng bị bao che những thứ xấu xa này, ta dùng các cái thứ cọ sát ta mài, ta dũa, thì cái mài dũa không phải do mài dũa mà ra vàng. Nhớ rằng không phải mài do mài dũa mà có vàng, mà tại vì mà giữa những cái cặn cáo nó bao phủ vàng để cho cái vàng tự nó hiển lộ ra, chứ không phải do mài giữa mà có vàng. Cũng như tất cả kinh điển mà ta đang học, ta đang tu, ta đang tụng niệm đó, không phải là do học, do niệm, do tu mà thành Phật, mà do cái đó để cho ta nhận thức được chân lý, ta trao dồi cái trí tuệ, ta diệt trừ phiền não vô minh trọn vẹn, thì cái tính nhân sẵn có của ta, cái Phật tính sẵn có của ta, nó hiển bày một cách rõ ràng ra. Mà khi hiển bày rõ ràng ra thì gọi đó là ông Phật, mà Phật là liễu nhân, là cái nhân đó nó làm cho hiển lộ rõ ra chứ kỳ thật là ta là Phật rồi. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc hết sức, phải xác định rõ ràng, không được nghi ngờ một tí nào nữa, thì các vị trên đường tu mới đúng thôi. Do chỗ đó cho nên vô trí diệt vô đắc, không có cầu cái gì hết, không có nguyện cái gì hết, không có đặt đối tượng ở Bồ Đề Niết Bàn ở đâu hết, mà là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô danh, vạn lý thiên thể, nước trong thì tăng hiện, mây tan thì trời hiện, thiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện ra. Chỗ đó là cái chỗ sâu lắm, đừng có nói dòng do tam quốc, đừng có nói văn chương bóng bảy lời này chồng trùng lập lên là kia, mà để đi tới cái chỗ mà không biết nắm lấy cái gì. Sự thật là cái chỗ nó đơn giản như thế. Tôi rất lo vô cùng, lo một số tăng đi học có khi học cũng không nắm lấy trọng tâm, lo một số Phật tử đi nghe sao mà nghe đâu cũng hay, không phải đâu cũng hay, nàng hơn khác mà nàng hỏi khác chứ, nó cũng là nàng ấy nhưng mà nàng hỏi rồi nàng cho rồi nàng hỏi, cái khác nhau hết chứ. Mà nàng hơn trong đó là nàng hơn chợ đào mới là số nhất thôi, còn thiếu cái chữ chợ đào là cũng không bằng nữa mà. Thành tôi nói như vậy để đại chúng có một cái sự giảng tập. Người ta nói rằng là thầy nào cũng thầy, pháp nào cũng pháp, ví dụ vậy đó. Không phải, các vị nghe vậy không được. Hồi xưa kia đức Phật thuyết pháp, ngoại đạo tà giáo vô số người khác cũng thuyết pháp, nhưng mà các đệ tử lại hỏi Phật chứ giờ bạch Thế Tôn, ngài nói giáo pháp của ngài là cao thâm là vô thượng được, ngài hàng ngoại đạo nó cũng nói của nó là cao thâm là vô thượng. Vậy thì chúng con mới biết là nghe cái pháp nào về đây, ai là chân lý đây. Đức Phật khuyên rằng các ông đừng có tin ai hết, kể cả Như Lai Thế Tôn, mà ta gọi ta là Như Lai Thế Tôn cũng đừng tin. Các ông hãy nghe, rồi các ông phải vận dụng lý trí mà suy nghĩ cho chín chắn, cái nào nó hợp với chân lý, nó có lẽ phải, nó có thể đem lại cái lợi ích thích thực cho các ông thì các ông tin. Cái điều đó là cái điều khó đó. Như Lai Thế Tôn giải cái điều đó nghe đơn giản vậy mà khó đó. Do đó mà Phật tử chúng ta thì là phần nhiều là đặt trên cái tình cảm không, mà không sử dụng lý trí, thành ra không phân biệt được tà chánh, thì đó là một cái lỗ lã, một cái mất mát lớn lao. Cũng như tôi nói đây nè, tôi nói như vậy đó, các vị cứ thẳng thắn mà phê bình những cái của tôi nói, tốt hơn là các vị cứ nói cái nào cũng hay, nếu cái nào nó sai cứ phê phán. Phê phán bằng cái khách quan, cái nhận thức á. Cái cận cái mà nếu mà dùng ác ý rồi phê phán thì lại chuyện đó là không bao giờ tôi chịu nổi rồi. Là bởi cái lẽ là nhiều lắm, thiếu gì người ghét Như Lai Thế Tôn, còn có người ghét hơn nữa là tôi thì đạo đức bao nhiêu. Nhưng mà nói như vậy là tốt, là tôi muốn đại chúng á luôn luôn là phải sử dụng lý trí trên cái việc nghe pháp, nghe kinh, và để mình áp dụng tu hành. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là duyên nhân để nó làm cho cái Phật tánh, tánh nhân, cái tánh nhân Phật tánh hiển lộ. Và nói như vậy cũng có nghĩa là nếu chúng ta học kinh này, hay là chúng ta đem kinh này mà tụng mỗi một ngày 15 hiệp, 15 bộ đi nữa ha, nó cũng không phải là cái yếu tố cần thiết để thành Phật, mà nó là cái duyên nhân thành Phật. Nghĩa là chúng ta học để mà bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân chân lý, để mà sống theo, sống đúng thì không hợp chân lý. Từ cái chỗ sống hợp, sống đúng chân lý á, mà sống được như vậy là 100% á, không có vô minh phiền não nữa đó, thì tự nhiên là nó thành Phật thôi. Tự nhiên mọi người là ai cũng có khả năng đều được thành Phật cả. Thì khi thành Phật trọn vẹn như vậy ta gọi là liễu nhân thành Phật, liễu nhân Phật tánh. Cẩn thận cái chỗ đó. Có lợi pháp vì không sở đắc. Để chúng nhớ cái này nè. Vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc có. Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa có. Tâm vô quá ngại, vô quá ngại có. Vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo, mộng tưởng chúa kính nhất bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa có. Tâm vô quá ngại. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa có. Đắc a nậu đa la tam niệm tam bồ, tam bồ đề. Cái nghĩa như thế này thôi nè. Vì không có sở đắc mà Bồ Đề tác đọa thành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật. Muốn làm tốt, muốn thành tựu cái Bát Nhã Ba La Mật mà cho tốt là tất cả mọi người chúng ta phải tập cái tánh cho bằng vô sở, vô sở đắc. Phải tập cái tánh vô sở đắc, cái đó là quan trọng lắm á. Vì không sở đắc mà Bồ Tát thành sự tốt Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ vậy mà tâm không có quái ngại. Vì không quái ngại mà không có các sự kinh hãi sợ sệt, xa lìa mộng tưởng điên đảo mà cứu được, cứu cánh niết bàn. Đừng có mong cầu, đừng có hy vọng, hãy xóa bỏ cái sở đắc đi. Trần chẳng tương quan, biển cả nương vô mặt thay đổi. Tâm không sở đắc, không sanh mây tấn tự vui nhàn. Cái sở đắc nó ràng buộc ghê gớm lắm. Cái sở đắc nó chướng ngại ghê gớm lắm. mà nhất là trong giới tăng ni làm việc phải để ý đừng có sở đắc. Phải thấy có đắc là tất nhiên là thấy có thất, mà thấy có đắc thì là nó đi tới cái chỗ là phe cánh bè đảng, nó sanh ra ô dù. Cái kiểu thế gian á, cái thế gian mà ô dù đó là cũng do sở đắc mà ra, sanh ra con chấp ngã nặng nề, cái sở đắc cho phe ta, sanh ra nhiều thứ tội lỗi lắm. Cho nên là người học đạo phải hết sức khắc kỷ mà khắc phục cái tâm của mình, hóa giải những cái sở đắc. Ba đời chư Phật hành xử tốt về bát nhã ba la mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là bát nhã ba la mật là nó cái công dụng của nó vậy đó. Bồ đề tác đoả tức là Bồ Tát á, cũng nhờ làm tốt bát nhã ba la mật mà tâm không quá ngại. Và không quá ngại cho nên là nó xa lìa được mộng tưởng điên đảo mà được cứu cánh niết bàn. Ba đời chư Phật cũng nhờ làm tốt bát nhã ba la mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên trí tuệ là học Phật mà không trao dồi trí tuệ thì không bao giờ thành Phật được. Cũng giống như là các vị học bác sĩ, dược sĩ chẳng hạn, 6-7 năm. Mà nếu mà thời gian học đó mà các vị không có tiếp thu về kiến thức của ngành y, ngành dược đó, thì làm sao mà ra được dược sĩ và bác sĩ và y sĩ. Mà phải nhờ tiếp thu tốt thì các vị thi này là các vị làm bài đó, các vị mới là lâm sàng trị bệnh cho người ta, bào chế thuốc men là cũng nhờ là cái trí tuệ mà cái kết quả của sự tiếp thu trong vòng mấy năm học. Cũng vậy, trên đường tu tập, người nào bồi dưỡng được trí tuệ sớm nhiều thì cái người đó rút ngắn cái đoạn đường đi tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mà nếu mà là nó cứ nó ù lì, nó trì trệ, nó không có trí tuệ mà sống theo tình cảm đó, mà tu tập theo tình cảm đó, thì là con đường giải thoát giác ngộ còn xa lắm. Cho nên bát nhã ba la mật là chú đại thần. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, đắc ca đạo đa la tam địa tam bồ đề. Cố trì bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, nhân từ nhất thiết khổ chân thật bất thư. Cho nên bát nhã ba la mật đa là chú đại thần, nó là cái chú đại minh, nó là cái chú vô thượng, là chú tuyệt luân không gì so sánh, tức là vô đẳng đẳng chú đó. Nó hai từ tất cả các sự khổ, nó chân thật bất hư. Tại sao bát nhã ba la mật lại năng từ nhất thiết khổ? Đây là cái chỗ này nó đơn giản vậy đó, mà đệ tử ít có khi để ý lắm. Có thật không? Người nào mà thâm nhập bát nhã ba la mật, hành xử tốt ba la mật rồi, có thể thành Bồ Tát được không? Có thể thành Phật tốt không? Mà bát nhã ba la mật năng từ nhất thiết khổ chân thật bất hư có không? Các vị thử trả lời coi. Trả lời đơn giản thôi, nhưng mà điều tôi tin rằng là ít có người trả lời được. Là vì các vị không có ở không. Các vị không buông cái lớp giảng này ra là về là tính là tiền là bạc, là mua là bán, là lời là lỗ nè. Đủ thứ hết trơn cái trời á. Rồi cơm nước là đi chợ là nay mua gì nè. Tháng này là mùa xoài nè, xoài cái bè ngon nè, xoài Long Khánh không ngon nè. Vân vân và vân vân. Cho nên nó không có cái thì giờ. Chứ còn đây nè, hai ta trả lời nè. Dứt khoát là người nào mà hành xử tốt bát nhã ba la mật, người đó năng từ nhất thiết khổ. Vì sao? Là bởi vì nếu mà thực hành mà tốt ba la mật đó thì là nó thành quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát thành thân bát nhã ba la mật đa thời thì chiếu kiến ngũ uẩn giới. Giới không mà ngũ uẩn giới không thì độ nhất thiết khổ. Khổ ích thì có ai gì đâu khó. Sở dĩ nó đau khổ là do quán thấy ngũ uẩn giới. Và có ơi cho nên là thấy mất mát khổ sở mà chiếu kiến mà thấy ngũ uẩn giới giới không thì còn nguyên nhân nào, điều kiện nào để làm cho người ta khổ được nữa chứ. Đại do đó cho nên là nó là năng từ nhất thiết khổ, cái chân thật bất hư. Cho nên bát nhã ba la mật đa này là tuyệt diệu lắm. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, cho nên nói cái bát nhã ba la mật đa này nè là một cái thứ chú mà vượt hơn cái đại thần, vượt hơn cái đại minh, vượt hơn là cái chú vô thượng, vượt hơn là cái chú đẳng, đẳng đẳng mà nó là gata gata bara gata bara sat gata bodhisattva. Ghê gớm, cái chú này nghĩa là đọc rồi là chết hiểu luôn, nó cao hơn tất cả những cái ghê gớm kia. Đại chúng nhớ rằng là ngoại đạo á, ngoại đạo nó thường khoe khoang nó có cái chú đại thần, rồi nó cũng có cái chú đại minh, mà những cái chú đó nó có công dụng là nó điều khiển tà ma ma quái gì đó, nó có phải làm cho người ta vui buồn được ít nhiều chứ không phải là không. Cho nên là cho bằng thị đại thần chú nè, đại thần này là không phải chú này của Phật đâu, đại minh nè, Đức Phật nói là chú này là vô thượng chú nè, là vô thượng nè, rồi vô đẳng đẳng nè, hai câu này là thuộc về của nhà Phật nè. Ngoài đạo nó có chú đại thần, sử dụng cái chú đại thần nó có thể lung lạc tâm hồn người ta, sử dụng chú đại minh nó cũng có thể làm á cho người ta được một phần nào an vui, hoặc có thể làm cho khổ sở người nào đó, thì nó tự hào với chú đại thần, chú đại minh lắm. Thành ra cái bát nhã này nè, Đức Phật nói bát nhã Ba La Mật Đa này là nếu nói về đại thần của ngoại đạo đó thì nó ngang bằng với cái công dụng của đại thần chú. Nếu nói về mà là đại minh của ngoại đạo đó, thì là chú bát, cái bát nhã Ba La Mật Đa này coi như là nó có công dụng như chú đại minh. Nhưng mà Đức Phật nói là không phải nó như, mà nói là vô thượng chú. Cái chú này nó vượt hơn, nó vô thượng. Mà vô thượng nó cũng còn cỡ đó cũng chưa được nữa, mà gọi nó là chẳng những vô thượng thôi, mà nó còn cái bằng vô đắng đắng, nghĩa là vô thượng và vô vô thượng, không có cái nào so sánh. Đây là dùng cái từ mà để mà tỷ lệ, vì nó có công năng là năng từ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Nó hóa giải tất cả khổ, mà sở dĩ nó hóa giải tất cả khổ được là không phải là do tụng nó đâu nha, không phải do tụng nó không, mà là do là hành thâm bát nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải giải không. Vì chiếu kiến ngũ uẩn giải không cho nên nó không còn những cái nguyên do, những cái điều kiện nào sinh ra phiền não đau đau khổ. Vì vậy mà độ nhất thiết khổ ách vượt qua tất cả các sự khổ ách. Mà chúng để ý cái chỗ đó, đó. Còn không mà tu lầm chết rồi nha, lầm mà. Các vị nào đó về mà nó là tu luyện một câu chú nào không lo tụng lớn quá lầm chết á. Tụng một câu chú nào mà trì một ngày bao nhiêu trăm biến bao nhiêu ngàn biến đó ha, mà để tâm mà hy vọng mà mong cầu có cái sở sở đất đó là các vị mà trì chú đó là có chừng lầm à, lầm chịu à, đau khổ lắm à. Hành xử tốt bát nhã Ba La Mật được thể hiện qua con người không sở đắc. Nói ngược lại là không sở đắc là biểu hiện của sự hành xử tốt bát nhã Ba La Mật. Người nào mà tu tập mà tập luyện nhiều về cái tâm hồn sống theo cái bát nhã Ba La Mật đó, thì người đó nhìn nhẹ nhàng về cái sở đắc. Mà đại chúng nhớ là thứ nhất là trong tăng ni đó, phải tập cái tánh đó nhiều càng tốt, càng có giải thoát. Còn bằng không thì phí cuộc đời lắm. Tôi nói bây giờ cái chùa cũng là một cái sở đắc. Phần nhiều là những người tu hành ai cũng mong tới cái ngày nào mình lìa khỏi cái sự ôm ấp dạy dỗ quản lý của thầy, thì mình lập được một cái chùa, mà cái chùa đó chính do mình nguyên tiền, do mình đứng ra tên, do mình chủ trương xây cất, thì mình mới thỏa chí bình thanh. Đại đa số là như vậy đó. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, đây là tôi lấy bản thân tôi nói các vị, các vị đừng có thỏa chí bình thanh với cái đó mà đau khổ. Bữa hổm có một anh em đó nói với tôi, nói giờ thầy lập cái trường cơ bản Phật học mà cái ở đậu trong chùa Vĩnh Nghiêm không có cái địa chỉ. Tôi đề nghị thầy, thầy có thể có một cái chùa lớn xem chùa Vĩnh Nghiêm mà thầy làm cái trường cơ bản độc lập cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy chịu không? Tôi nói sao nói nghe. Họ nói tôi làm nhất định là tôi làm cho thầy, tôi giúp thầy là được thôi. Thầy có cái chùa ngon lành và xem chùa Vĩnh Nghiêm là 10 kia là 6-7 nhà, thầy làm trường cơ bản Phật học vĩnh viễn nhà, không có tương quan, không có ở đậu nữa. Tôi nói rồi còn tôi á, rồi anh làm cho tôi trở thành là cái sắc của ve sầu, cái sắc của dây sầu mà trong vị thuốc bắc nó gọi là phiền thối đó. Phiền thối tức là cái vỏ dây da lộ của trong thuốc bắc. Mà đấy là sự thật đó, tôi nói chơi mà là sự thật đó. Nghĩa là nếu mà tôi lãnh một cái trường riêng, cái chùa riêng đó, tôi làm cái trường là tôi rất dễ thành cái sắc con dê sầu. Là vì lo tiền, lo bạc, rồi chỉ huy, rồi xây, rồi cất, rồi rầy rà thợ thầy, rồi rầy rà đảo chúng, rồi rầy rà những người xung quanh đó. Biết rồi cái là ốm o gầy mòn đó, là còn có cái vỏ không, như cái sắc dê sầu mà vị thuốc bắc gọi là phiền thối đó. Cái vỏ dê dê lột. Đó là một sự thật. Mà trong cái giới đó, Phật tử mà trong đó tăng ni cũng ít có người nghĩ tới cái chỗ đó. Các vị chỉ thành cái thiền thối mà các vị không hay. Còn bây giờ đây nè, tôi nói đây nè, rõ ràng cụ thể nè. Bây giờ cái chùa Vĩnh Nghiêm này của Hòa Thượng đây nè, giờ tôi lại đây tôi làm, ông hoàn toàn ủng hộ, ông Hòa Thượng ủng hộ 10 triệu bạc sửa sang nè. Đây vài bữa tôi sẽ báo cáo trong bản báo cáo 10 triệu, hơn 10 triệu nữa thôi. Mà tôi không có tốt gì tội tên. Mà vẫn làm được trường mà vẫn giảng được giáo lý là cùng với mình ra mình làm thì cái nào xuống không? Cùng với mình đi mua gạch vừa chở cát vừa xây vừa cắt rồi để gọi là của mình. Của là cái gì? Bao nhiêu triết lý đồ sổ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não của mọi người. Cái chữ của nó nguy hiểm lắm. Của ta, của tôi, của chúng mày, của chúng tao, của chúng nó kết nhau về cái chữ của. Bây giờ đây các vị coi nè, chùa của tôi khắp cả nước đấy, tôi nói như vậy đó có sai đâu. Ở ngoài Hà Nội bây giờ tôi ra ngoài bất cứ chùa nào nếu tôi muốn là sẵn sàng là từ ban tôn giáo của chính phủ cho tới chư tăng đi cho tôi mở trường liền tức khắc. Bất cứ chùa nào, chùa ngoài đó minh mông lớn hơn chùa này nữa nhiều lắm, bằng cớ là tôi đã dạy ở quán xứ Hà Nội mấy năm trời rồi. Mà người ta mời mà không đủ sức mà ở ngoài mà mình nhiều khi mình còn nhớ miền Nam mình còn đòi về nữa chứ đừng nói. Người ta bảo mình ở luôn đó, mình dạy luôn đó. Mà mình còn phạm phu, mình còn nhớ thành phố Hồ Chí Minh rồi về nữa. Bây giờ miền Đông, miền Tây về cả miền Bắc về hết, nghĩa là cả nước, nghĩa là chỗ nào muốn ở làm Phật sự người ta cho hết. Mà các vị không muốn, các vị đòi cái gì? Đòi cái mà của mình đi quyên tiền, của mình đứng tên để làm cái gì? Cho nên bản thân kinh nghiệm của tôi á, trong đời tu tập mà chúng ta sống theo cái mắt nhã ba la mật đa của Phật dạy, chúng ta sẽ có một sự an lạc kỳ diệu. Đấy, ba cái đồng tiền. Tôi không có một cách nữa, bây giờ là Phật tử là chư tăng ni bây giờ ủng hộ 25-26 triệu bạc. Lấy tiền ra đó chi sử giữ mấy cái sổ tới bữa nè, ông này là thầy kia đi lại đi cái lãnh ra về xài. Sướng hơn là mình giữ dạng này nó cất kè kè gì đi đâu giữ. Cái nào sướng hơn cái nào? Nó ngon lành vô cùng, nó giải thoát vô cùng. Tu như vậy đó mới là giải thoát chứ. Chỉ vì là không xóa nổi cái quan niệm về của mà nó chằng chịt cái ràng buộc ghê gớm. Tôi nói cái đó là đại chúng á, trẻ thì sắp học trong trường cơ bản, người là không học lớn tuổi cũng phải như vậy mới có giải thoát. Đấy là bây giờ đây nè, ít bữa đây là Hòa Thượng sắp cho tôi ở tại đây nữa nè. Cái thà nếu mà tôi ở đây nè, cho nè. Rồi còn cái phòng ngoài kia là để là hiệu trưởng, chứ tôi lại tôi nằm chi tôi phải sát đây làm gì. Mà giờ có cái phòng hiệu trưởng đàng hoàng, có mùng, có chiếu đàng hoàng, có quạt máy cộng nữa. Có gì thấy không? Không có của gì hết á. Không có gì hết mà có thể có tất cả. Có nhiều chùa hơn các thầy nhiều. Cái đó là bản thân kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi nói cho trong cái số tăng ni để ý, xóa bỏ cái quan niệm về của trong cái não của mọi người, trong cái người đệ tử Phật của chúng ta, các vị sẽ có một sự an lạc. Số tiền ngày nay ngày mai tôi sẽ làm giấy chứng minh hộ trì Tam Bảo các vị đó, rồi tôi sẽ mời một người quỷ quyền trong ban danh hiệu chứng nhận cái giấy đó. Lỡ tôi có chết bắt đắc kỳ tử kiểu nào đó thì các vị còn lại đây vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với số tiền đó. Mà báo cáo các vị đâu có giỏi lắm là 18-20 cái giấy chứ không có nhiều đâu nha. Không có nhiều lắm đâu, nghe không mấy triệu vậy đó, chứ tôi mắc nợ giỏi lắm là 18-20 cái giấy. Ngon làm vậy đó mà không chịu đòi, không chịu làm Phật sự, tôi đòi cái gì? Đòi cái gì nữa? Chùa tiền sẵn có, nợ nần thì nói vậy chứ cũng chẳng có chuyện gì khó. Ta đưa ra đó, bỏ vô đó, lấy lại là làm. Chịu trách nhiệm chung của anh chi. Bây giờ là làm cái kiểu Phật sự này nó an lạc vô cùng. Là tôi đâu có xin. Hả, rồi cái vụ này rồi là coi như là mọi việc xong xuôi hết. là tới tháng là lấy lãi ra chi phí ra công việc Phật sự chạy đều đều à. Không hề gian sinh, không hề mỏi miệng mỏi mồm, cũng còn hề gì hết, cũng không cần kế toán, không cần thủ quỹ gì nhiều, có nhiêu đâu mà tính gì đâu mà nhiều. Cho nên nó dễ dàng vô cùng, nó an tâm hết sức trong cái Phật sự này là báo cáo đại chúng vậy đó. Mà đó là gì? Là gì? Là không có chấp mắt. Còn cơm là danh hội của Phật giáo, có thành hội chứ có danh của tôi chứ. Cho nên là giới mời là hòa thượng trưởng ban thành hội Phật giáo đứng, tôi đứng kế bên thì không có cũng được, nhưng mà đều phải đứng vậy thôi. Cái củi tôi để làm cái gì? Cho nên nó khỏe re vậy đó. Trong cái giới tu sĩ chúng ta học cái kiểu làm Phật sự của Đức Phật rồi chúng ta sẽ khỏe re thôi. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ ngừng ở đây.